hỏi về quyền bính của Đức Giêsu. Đoạn 20 từ câu 1 đến câu 8. Một hôm, đang khi Đức Giêsu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng:
"Xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay là ai là người đã cho ông quyền ấy?"
Đức Giêsu đáp:
"Tôi cũng vậy. Tôi hỏi các ông một điều. Xin nói cho tôi biết phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta?"
Họ liền bàn tính với nhau:
"Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì toàn dân sẽ ném đá mình, vì họ xác tín rằng ông Gioan là một ngôn sứ."
Họ mới trả lời là họ không biết do đâu. Đức Giêsu liền bảo họ:
"Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."
Tin mừng theo Thánh Luca. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Đoạn 20 từ câu 9 đến câu 19. Rồi Đức Giêsu bắt đầu kể cho dân nghe dụ ngôn này:
"Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa một thời gian khá lâu. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lợi vườn nho cho anh đem về. Nhưng bọn tá điền đuổi anh ta về tay không sau khi đánh đập anh ta. Ông chủ lại sai thêm một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đuổi anh này về tay không sau khi đã đánh đập và hạ nhục anh ta. Ông còn sai thêm một người thứ ba, nhưng cả anh này họ cũng quăng ra ngoài sau khi đánh trọng thương. Ông chủ vườn nho mới nói: ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta. Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau: đứa từ tự đây rồi, ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta. Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho rồi giết đi. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì chúng? Ông sẽ tru diệt các tá điền ấy rồi giao vườn nho cho người khác."
Nghe vậy họ nói:
"Mong đừng có chuyện ấy."
Nhưng Đức Giêsu đưa mắt nhìn họ và nói:
"Vậy câu kinh thánh này có nghĩa gì? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Phàm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi xuống ai sẽ làm người ấy nát thịt."
Ngay giờ đó, các kinh sư và thượng tế tìm cách ra tay bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dự ngôn ấy. Tin mừng theo Thánh Luca. Nộp thuế cho Caesar. Đoạn 20 từ câu 20 đến câu 26. Họ rình rập và sai một số người giả bộ làm người công chính đến dò la, mong bắt quả tang Đức Giêsu lỡ lời để nộp người cho nhà chức trách có thẩm quyền là tổng trấn. Chúng hỏi Đức Giêsu rằng:
"Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy chúng tôi có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?"
Nhưng Đức Giêsu thấu suốt lòng xảo trá của họ, nên người nói:
"Cho tôi coi một đồng bạc. Đồng tiền này mang hình và danh hiệu của ai đây?"
Họ đáp:
"Của Caesar."
Người bảo họ:
"Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, còn của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa."
Chúng không tài nào bắt quả tang người lỡ lời trước mặt dân. Nghe câu trả lời của người, chúng ngạc nhiên và làm thinh luôn. Thank you. mừng theo Thánh Luca. Kẻ chết sống lại. Đoạn 20 từ câu 27 đến câu 40. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu:
Thưa thầy, ông Môi-sên có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai và người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ.
Đức Giêsu đáp:
Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì chính ông Môi-sen cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông nói Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống.
Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói:
Thưa thầy, thầy nói hay lắm.
Quả vậy, họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Thánh Luca. Đức Kitô là con và cũng là Chúa của vua David. Đoạn 20 từ câu 41 đến câu 44. Nhưng người hỏi họ:
Sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thánh Vịnh: Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng, thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được?
Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu khiển trách các kinh sư. Đoạn 20 từ câu 45 đến câu 47. Toàn dân đang nghe thì người nói với các môn đệ:
Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thùng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.